này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colette qua Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc quý vị đây là một cú gọi không phải miễn phí vì chúng tôi sẽ trả tiền ở bên Mỹ.
Nên có thể nói để chuyên gọi lại ông, tại vì cái đường dây nó xấu quá, nhưng nói lại lần nữa đi.
Dạ vâng, chúng tôi xin nhắc lại, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp này, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nghĩa là để chúng tôi nhận trả cước phí ở bên này, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, thưa chị, đã có chị bác sĩ Đức ở đầu dây chưa ạ?
À, vâng, chúng tôi có mặt đây rồi, thưa chị.
Dạ, vâng, kính chào bác sĩ ạ.
Chào hai chị, cũng vâng. Như là chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, thưa bác sĩ, như thường lệ thì trong khi chờ đợi thính giả gọi vào thì bác sĩ có vấn đề y tế nào có tính cách thời sự muốn trình bày với thính giả không ạ?
Vâng, thì thực tình ra hiện thời bây giờ đó thì ở bên Việt Nam họ, các giới chức y tế cũng đương nhắc nhở bà con rằng thì là cái bệnh viêm màng não mù của trẻ em đó thì cũng là đang có nhiều trường hợp xảy ra, là tại vì rằng thì là trong những thời gian vừa qua đó thì cái thời tiết giao mùa và nó rất thuận lợi để cho virus gây cái bệnh này nó phát triển, là tại vì rằng thì là ở trong những cái bệnh viện nhi trung ương chẳng hạn thì họ cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ở trong cái tình trạng này. Thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là cái bệnh này đã thì do một cái loại siêu vi trùng nó gây ra, và trong những cái trường hợp siêu vi trùng này gây ra đó thì nó sẽ đưa tới một số những cái biến chứng, ví dụ như là tình trạng sốt cao, hoặc là trong nhiều trường hợp trẻ em bị nôn mửa, và có những cái trường hợp là nó nặng hơn là có thể đưa tới những cái trường hợp tử vong. Thì thưa quý vị, cái ngoài ra thì các em cũng hay bị ho, bị sổ mũi, bị tiêu chảy. Thế thì nó có một cái điểm quan hệ là thế này, là thưa quý vị, cái bệnh viêm này đó, tức là viêm màng não mủ đó, thì có thể phòng ngừa được. Tức là các bà mẹ có thể đưa các con em tới phòng chích vào các thời điểm từ 2 tới 4 tháng tuổi. Thế sau đó thì nhắc lại mũi thứ tư vào lúc trẻ em từ 18 đến 24 tháng. Thành ra thưa quý vị, đây là một bệnh mà mình ta có thể phòng tránh được. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nên cho các em tới các cơ sở y tế cũng như là các phòng mạch bác sĩ tư để mà có thể chích ngừa được bệnh này, tức là có thể phòng tránh được một cái bệnh mà nó thường thường nó gây ra tử vong rất nhiều. Thế thì đó là một cái tin tức quan trọng ở bên Việt Nam mà chúng tôi muốn thưa với quý vị. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi có trình bày với quý vị là một số những cái biến chứng do những cái bệnh tiểu đường nó gây ra. Thì trong tuần trước thì chúng tôi có nói tới cái trường hợp mà khi cái đường huyết ở trong máu của chúng ta xuống thấp quá, và nó có thể đưa tới một số những cái tình trạng nguy hiểm cho cơ thể. Thế thì ngoài ra nó cũng có một số những cái rủi ro khác, và chúng tôi xin thưa với chị Minh Phượng, nếu mà có vị nào kêu vào thì chị cứ ngắt lời tôi. Có một số những cái biến chứng khác rất là quan hệ mà nó cũng thường xảy ra và nó ảnh hưởng tới cái đời sống của người bệnh mà mắc bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói chung là cả tiểu đường type 1 cũng như là type 2.
Dạ, thế thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta đã có một thính giả ở Hải Dương ạ. Thưa ông Dũng ạ, ông Dũng có vấn đề gì muốn trình bày thì xin ông nói với bác sĩ ạ.
Vâng, các chị nghe rõ không ạ?
Dạ vâng,
vâng, chào ông Dũng ở Hải Dương, chào ông là đồng hương của tôi đấy. Vâng.
Dạ, vâng.
Hôm nay có vấn đề gì đây đó thưa ông Dũng?
Bác sĩ nghe rõ không ạ?
Tôi nghe rất rõ ông Dũng em.
À, tôi chỉ sợ bên ấy không nghe được, tôi thì nghe rõ lắm.
Vâng, tôi nghe rõ, ông cứ nói đi, chúng tôi nghe giọng nói của ông rất là rõ.
Vâng ạ, thế là cái bệnh của tôi nó như thế này ạ.
Vâng.
Tôi mất ngủ thì đến 30-40 năm nay rồi.
Vâng.
Vâng, ngủ là chán lắm, không bao giờ chọn giấc ở đâu.
Vâng.
Thế trong quá trình ngủ thì tôi chả bao giờ ngủ được, yên giờ gọi là giấc ngon bao giờ cả. Lúc nào cũng như là mình đi lúc ngủ, lúc nào cũng là mơ nữa cả. Làm được gì đó, là đi đâu đó, chứng kiến một việc gì.
Vâng.
Đấy, mà khi mà ngủ sâu được một tí thì lúc là nó giật mình. Mà lúc giờ mình cảm thấy có cảm giác rất sợ hãi.
Vâng.
đấy thì tôi muốn hỏi anh bác sĩ tư vấn cho xem từ tôi giải quyết như thế nào được.
Vâng. Thế bây giờ ông Dũng ơi, ông cho tôi hỏi thêm ông một chút xíu nhé. Ông có một cái bệnh mãn tính nào không? Thí dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp hay là một cái bệnh gì ở trong cơ thể của ông? Thì cũng như là đau nhức cơ thể vân vân đó. Thì ông có một cái bệnh nào đó hay không thưa ông Dũng?
À, nếu mà ở trong quá trình cuộc sống của tôi, trước kia là tôi có cái tiền sử là cái bệnh thận ạ.
Bệnh thận, vâng. Bệnh thận nó đau như thế nào đó đấy thưa ông Dũng?
À, trước kia thì cái thời thì tôi đi bộ đội thì thỉnh thoảng tôi bị đau, bị sỏi thận mà.
Và sỏi thận, vâng.
À, thì nhưng mà trong quá trình ấy thì tôi cũng đã chữa khỏi rồi.
Vâng.
Và tôi nói chung thì
chuyên lấy cái số điện thoại rồi mình gọi lại chứ.
Tổng cộng nó khoảng độ 5 lần sỏi thận.
Vâng.
Đấy, tôi cũng cố gắng, tôi uống thuốc nam trước trước thì cũng ra sỏi.
Vâng.
Vâng.
Thế tôi vậy, như vậy thì còn cái bệnh gì khác nữa không thưa với lại ông Dũng?
À, không có ạ.
Có ăn uống bình thường.
Vâng, ăn uống tôi ăn tốt.
Nên ăn tốt. Thì hiện thời bây giờ ông còn làm việc không hay đã về hưu rồi thưa ông Dũng?
Vâng ạ, tôi cũng vừa rồi thấy ấy tôi cũng về, là tôi về chế độ 41 đấy.
Vâng, chế độ 41, vâng. Thành ra, bây giờ thế này nhé. Thế thì tôi xin hỏi, tôi xin thưa với ông Dũng thế này, cũng như thưa với quý vị thính giả, thực tình ra đó, cái chuyện mất ngủ mà trong trường hợp của ông đã 30-40 năm rồi, thì chúng tôi thấy rằng thì là một cái thời gian khá lâu đó, thì có thể coi như đây là một cái trường hợp gọi là mất ngủ mãn tính. Thế thì trước hết chúng tôi cũng xin thưa với ông Dũng cũng như quý vị thính giả thế này, là cái mất ngủ đó thì nó chỉ là một dấu hiệu của một cái bệnh nào đó. Đó, vì thế cho nên lúc nãy chúng tôi mới hỏi cặn kẽ rằng ông có những cái bệnh kinh niên mãn tính gì hay không. Nó có thể làm cho ông cảm thấy rằng thì là khó khăn khi ngủ, nó có thể quấy rầy ông ở trong giấc ngủ, nhưng mà ông nói rằng thì là không có gì cả. Thì bây giờ cái điểm thứ hai mà chúng ta phải nghĩ tới mà nó rất thường xảy ra, tức là những cái trường hợp mà ở cái tinh thần của chúng ta, ở cái tâm hồn của chúng ta nó không được ổn định, thì nó cũng là một cái chuyện mà nó đưa tới cái trường hợp mất ngủ. Như ông vừa nói với chúng tôi rằng thì là có khi ông mơ, rồi ông giật mình, rồi ông sợ hãi. Thì trong cái chuyện đó, tức là cái tâm thần của mình nó không được ổn định vì một cái hoàn cảnh hay một cái lý do nào đó. Đó. Thì thường thường đó thì chúng ta thấy rằng thì là những cái hoàn cảnh đó thì có thể là những cái căng thẳng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái vấn đề mà gọi là làm ăn buôn bán, trong cái vấn đề gọi là kinh tế gia đình, nó có những cái chuyện mà nó làm cho mình cảm thấy rằng thì là phải nó quấy rầy vào cái sự mà cái lối sống của mình. Thế thành ra chúng tôi xin hỏi ông thế này, là ông có khó khăn gì ở trong cái đời sống hàng ngày của ông ấy không thưa thưa ông Dũng? Thí dụ như về vấn đề làm ăn, thí dụ như vấn đề gia đình, thí dụ như là có những cái chuyện gì khác mà nó có thể làm cho ông buồn rầu, làm thay cho ông trầm cảm, làm cho ông cảm thấy như là có một cái sự gì nó vẫn cứ đe dọa ông đó đấy thưa ông Dũng?
À, có ạ.
Vâng. Thì bây giờ ông có thể kể cho chúng tôi một chút xíu một cái vấn đề gì mà nó gọi là quan trọng nhất đó. Đó. Thế xong giờ từ cái chỗ đó tôi sẽ gợi ý cho ông, thì hy vọng rằng thì là chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề của ông đó đấy thưa ông Dũng.
À vâng. Thật ra thì quanh như tuần lại thì động chỉ được cái cơm áo gạo tiền thôi.
Vâng.
À. Vâng. Nó thực sự đấy, còn thực tại ra thì trong cái bối cảnh gia đình hoặc là xã hội thì tất nhiên là cũng có thôi.
Vâng.
Thì cũng chẳng mà làm sao mà không có được, nhưng mà về phần tôi thì tôi cố gắng là trước kia thì tôi chưa có kinh nghiệm lắm.
Dạ.
Nhưng mà sau thì tôi cố gắng là tôi cố gắng để dẹp bỏ những chuyện làm nhàng đi, làm sao cố gắng để cho mình là vào ngủ thì cho nó được tốt.
Vâng.
Thế nhưng thực tế thì là không giải quyết được vấn đề gì.
Vâng.
Vâng.
Như vậy thì tức là ông cũng như vậy thì ông cũng đã cho chúng tôi biết rằng thì là một phần nào đó cái vấn đề của ông, tức là những cái khó khăn về gọi là đời sống về gạo tiền đó, thì thực tình cái chuyện đó là cái chuyện mà có thể nói là chung tình trạng bây giờ. Mà ông đã có một cái nhiệt tình, ông đã có một cái ý định là ông gọi là dẹp bỏ những cái chuyện lăng nhăng đó để mà có thể sống được, thì thực tình ông đã đi đúng cái con đường. Bây giờ chúng tôi chỉ xin phép gợi ông với một vài cái ý tưởng như thế này, để mà chúng ta có thể mà có một cái giấc ngủ của ông, có một giấc ngủ tốt hơn. Thì thế này, hiện thời bây giờ ông có uống một cái loại thuốc ngủ nào để mà ngủ được hay không thưa ông Dũng?
À, vấn đề là như thế này, là trước kia thì tôi cũng hỏi, tôi thì đi làm thợ điện mà.
Vâng.
Thì tôi làm một vài nhà bác sĩ với y tá linh tinh.
Vâng.
Tôi có hỏi thì hầu hết thì người ta thì phần lớn là cũng hỏi tôi là bảo thế có mang cái lặng đầu lên đi ngủ không?
Vâng.
Thực tế là cũng có, nhưng mà không phải là lúc nào cũng thế.
Yeah.
Và tôi trước kia thì tôi cũng có cắt thuốc lang tôi uống, nhưng mà hầu như là không có tác dụng.
Vâng.
Thế chỉ có mỗi cái thuốc sơn sen ấy. Vâng, sedusen thì có tác dụng, nhưng mà thực ra
cái gì không?
Sedusen ạ.
Vâng, sedusen, vâng.
Vâng, thì tôi uống 2 viên.
Vâng.
2 viên thì thực ra thì nó chỉ được độ 15 phút thì tôi lại bình dậy.
Vâng.
Vâng. Thế nhưng mà cụ thể thì tôi không dám uống nhiều.
Vâng.
Tôi cố gắng là tôi thôi, bởi cái thuốc này thấy bác sĩ nói là cái thuốc này nó gây nghiện, thì tôi cố gắng là tôi chỉ đến.
Tôi đồng ý chỗ đó.
Căng thẳng lắm. Vâng. Vâng. Căng thẳng lắm mà tôi cả ngày mai mà rỗi rãi không phải lo việc gì thì tôi uống 2 viên. Đấy, tôi uống 2 viên thì chỉ được 15 phút thôi, bởi tôi dậy tôi xem đồng hồ thì đã vẫn thế.
Dạ, tôi vâng. Mình chung. Thì đây thực tình trong cái trường hợp này cũng là hơi cái khó khăn đó, mà cũng cả 30-40 năm nay rồi, nhưng mà may mắn rằng thì là ông có cái thiện chí, ông có cái ý muốn rằng thì là thay đổi, cho nên ông đã dẹp bỏ bớt những cái chuyện mà nó làm cho cái tâm hồn của ông nó bị xáo trộn. Thì bây giờ tôi xin đề nghị với ông thế này, là thứ nhất là ông cố gắng giải quyết những cái vấn đề gì mà nó trong đời sống mà mình có thể giải quyết được. Mình thảo luận với bà vợ, thảo luận với các con cái về cái vấn đề đó để mình cùng nhau để mà giải quyết cái vấn đề đó. Cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai, khi mà những cái vấn đề gì không giải quyết được thì chúng ta hãy cứ tạm thời ta xếp sang một bên. Thôi rồi là chúng ta tiếp tục cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nghĩa là kiếm đủ mọi cách để mà có thể mà có thể gọi là tạm thời, gọi là đầy đủ hơn một chút xíu nữa. Và cái điểm thứ ba, cái thuốc đi sen mà ông uống đó thì ông không nên uống mỗi ngày giống như bây giờ ông đã làm, tức là chỉ khi nào cần lắm thì ông mới uống. Thế bây giờ tôi mách thêm cho ông một chút xíu là ông ra mấy cái tiệm thuốc Tây đấy. Ông hỏi có những cái loại thuốc mà gọi là thuốc như là chống dị ứng đó. Thí dụ như là cái Benadryl đó. Đó. Thì cái thuốc đó đó ông có thể nói với tiệm thuốc Tây bán cho ông. Cái thuốc này thường thường không cần phải toa. Và ông mua cái đó thì ông uống buổi tối. Nó cũng giúp đỡ cho giấc ngủ của ông đồng phần nào. Mà nó không có gây nghiện. Đó. Thì cái Benadryl nó viết là nếu ông có bút thì ông tôi đọc cho ông là B bò bò đấy, E là em đấy, N
B
bò.
Vâng.
E.
E vâng.
N đó.
Vâng.
A.
Rồi.
D trên.
Dạ chữ giờ đó, chữ giờ đó ông ạ.
Vâng.
Vâng.
Chữ R.
Rồi.
Y dài.
Vâng, rồi.
Cái chữ L là đó.
Vâng, xong rồi.
Cái đó, hoặc là cái thứ hai, tức là melatonin, M đó.
Vâng.
E.
Rồi.
La, L đó.
Rồi.
A.
Rồi.
T đó.
Tờ.
Rồi, y ngắn.
Rồi ạ.
N, melatonin, N.
Vâng, melatonin
đó. Thì hai cái thứ đó đó thì ông uống theo cái trong cái chỉ dẫn của họ. Thì như vậy hai cái thứ đó nó cũng có thể giúp cho ông, cho cái giấc ngủ của ông. Nhưng mà nó cứ điểm quan hệ là thế này. Là ông nên cố gắng đi ngủ vào một cái giờ nhất định. Buổi tối ông đi vào ngủ vào cái giờ nào đó thì ông đi vào cái giờ đó. Và để cho mình thức dậy cùng một giờ, tức là mình tạo ra một cái thói quen thế nào để cho cái ngày nào, tối nào mình cũng ngủ giờ đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không nên uống rượu. Cái vấn đề này tôi hỏi ông, ông có uống rượu hay là không?
À, có ạ.
Đấy, cái vấn đề đó là cái vấn đề ông nên cố gắng ông bỏ đi. Nhiều người cứ cho rằng thì là mình uống rượu vào để có thể quên sự đời làm thế này, để cho mình ngủ được. Nhưng mà cái rượu nó sẽ kích thích cái dây thần kinh của chúng ta, rồi nó làm cho chúng ta khó ngủ. Thành ra tôi đề nghị với ông là ông nên bỏ cái đó đi. Nó không giúp cho ông cái giấc ngủ thế nào cả. Nằm ông say, ông xỉn. Nhưng mà sau đó cái tác dụng của rượu nó hết đi một cái thì ông lại cảm thấy bị kích thích nhiều hơn nữa. Thành ra ông, tôi đề nghị với ông nên bỏ ngay những cái thứ đó, rượu, thuốc lá, cà phê là nên bỏ hẳn. Và cái điểm thứ ba nữa là trước khi ngủ đó thì không nên ăn quá no. Tất nhiên là cái vấn đề này thì ông cũng đã biết rõ rồi, nhưng mà cái điểm quan hệ hơn cả là khi nào đi ngủ đó thì ông ráng cứ tâm hồn thoải mái, ta vào thì ta đây ngủ, nếu có những khó khăn gì đó thì ta hẵng tạm gác lại để ngày mai rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết. Đó thì như vậy đó thì tôi hy vọng rằng thì là ông có thể khá hơn. Nhưng mà cái vấn đề đó là hai cái loại thuốc mà tôi vừa nói với ông đó, ông nên ra tiệm thuốc Tây, ông hỏi họ, họ bán cho ông thì ông dùng cho tôi. Cái melatonin ông có thể uống một tối buổi tối 2 viên không sao hết tất cả. Thế tôi đề nghị với ông Dũng là ông uống khoảng chừng độ 2 tuần lễ như vậy, trong vòng 2 tuần lễ nữa ông kêu lại cho tôi.
Dạ vâng, thế thì ông Dũng cứ thử
làm
theo. Vâng,
2 tuần ông kêu lại cho tôi, rồi anh em mình giải quyết.
Dạ.
Đồng hương hải dương với nhau mà.
Dạ vâng, vâng thưa bác sĩ, thì bây giờ là có cô Dung phải không ạ? Cô Dung ở thành phố Hồ Chí Minh đang đợi rồi ạ. Dạ.
Đúng.
Dạ vâng, vâng thế cô
xin. Chào Dung ở thành phố Sài Gòn, chúng tôi nghe đây
các bạn. Dạ đúng rồi, xin là bác sĩ là tôi có bị tê tay á, tê cái đầu ngón tay á, cũng thời gian cũng khá lâu rồi, chừng 1 năm nay là cũng thấy có hiện tượng tê rồi, mà thấy gần đây càng ngày nó càng tê, xin cho biết để là sao?
Cái vấn đề tê đầu ngón tay thì nó có nhiều lý do lắm bạn. Thứ nhất là cái dây thần ở trên đầu ngón tay của mình nó có những cái dây thần kinh ngoại vi, tức là dây thần kinh mà nó để nó tiếp nhận những cái cảm xúc khác nhau, thí dụ như đau đớn, thí dụ như là nóng mạnh, thí dụ như là có những cái để mình có thể sờ mó được. Thế thì cái lý do mà nó khiến cho đầu ngón tay bị tê như vậy thì nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà trước hết thì chúng tôi lại xin phải hỏi với bà Dung thế này là thường thường trong những người mắc bệnh tiểu đường đó thì cũng hay có những cái trường hợp như thế này, thì không hiểu là bà có bị bệnh tiểu đường hay không được bà Dung?
Dạ không có.
Rồi đó là cái điểm tốt, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thường thường khi mà nó tê như vậy đó thì cái bàn tay của mình nó có cảm thấy lạnh đi không bà Dung?
Nó cảm giác như hơi cứng một chút.
Cứng rồi làm sao nữa, nó có lạnh đi không?
Nó chắc có đúng một
vâng,
chút xíu
đó, nó hơi cứng hơi lạnh đi, và cái da màu da của nó cũng lợt lợt đi một tí thì phải.
Dạ đúng
đúng rồi. Thế thì trong cái trường hợp này thì mình phải nói rằng thì là cái mạch máu, cái sự tuần hoàn đó, mà khi nó trong trường hợp nào thì nó xảy ra tê như vậy hở và Dung?
Dạ thường cầm nắm hay làm việc một chút gì đó là nó tê.
Cầm cái gì lâu một chút xíu.
Dạ đúng rồi, bây giờ chạy xe gắn máy chẳng hạn một chút là nó tê.
Đó, thì đấy thì trong cái trường hợp này thì chúng tôi đưa tiếp tục nói đó là cái vấn đề là khi mà mình thì ở đấy là do cái sự tuần hoàn của máu nó ra cái chỗ ở những cái vùng xa như vậy đó thì nó kém đi, thế thành ra cái đầu ngón tay của mình nó không có những cái chất dinh dưỡng, không có máu nó lưu thông tới, không có oxygen đưa tới, thế rồi đồng thời cái dây thần kinh ở đó nó cũng bị giảm cái hoạt động của nó đi. Thế vì thế cho nên mình cảm thấy tê, nhất là khi mà cầm cái gì lâu đó thì khi mình nắm cái tay vào thì tất nhiên rằng thì là những cái mạch máu mà nó tới cái vùng đó nó cũng giảm đi. À, cũng giống như khi bạn đè cái tay lên cái da của mình đó thì tất nhiên là cái máu ở chỗ dưới chỗ bị đè nó thì nó không có cái máu lưu thông nữa. Thế vì thế cho nên cái bàn tay của bạn nó cảm hơi đành lại một chút xíu, rồi nó cũng là hơi tê tê một chút xíu. Thì trong cái trường hợp này thì chúng tôi chỉ xin đề nghị và thế này một cách, một cái mẹo nhỏ, tức là lâu lâu đó khi bà để cầm cái gì lâu như vậy thì bà co tới co lui cái ngón tay một chút xíu, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mình xoa hai cái bàn tay vào với nhau. Đó, như giống như khi mà tôi nói với bà thì tôi cũng đương xoa tay, thành ra để mình vuốt những cái đầu ngón tay, ngón ấy của mình đó, cho cái máu huyết nó lưu thông một chút xíu. Đó là cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn thưa với bà. Thế thường thường trời lạnh thì nó có xảy ra như vậy nhiều hơn không ở bà Dung?
Dạ cũng không để ý, tại trong này cũng thấy.
Đấy thì bà cứ để ý xem. Thế để đấy, ba hai cái trường hợp đó, hai cái mẹo mà tôi thưa với bà đó, thì chúng tôi xin đề nghị với bà thử làm một thời gian coi ra làm sao. Và một cái điểm thứ ba nữa là chịu khó vận động cơ thể một chút xíu. Đó là cái vấn đề quan hệ. Rồi cái vấn đề dinh dưỡng cũng phải cần đầy đủ, là tại vì có thể nhiều khi có thiếu những chất calcium, những chất magnesium vân vân đó, hay là những cái sinh tố loại cái nhóm B đó, nhất là B1, B6, B12 đó, thì nó cũng có thể đưa tới trường hợp này. Thành ra tôi đề nghị với bà mỗi ngày bà uống thêm một viên đa sinh tố, tức là bất cứ một cái loại nào cũng được, mà trong đó nó có nhiều cái loại sinh tố khác nhau và nhiều cái khoáng chất khác nhau, chứ không cần phải mua các loại đắt tiền, tức là một cái viên đa sinh tố thì ở bên Mỹ nó gọi là one a day đó, tức là một viên vào ngày đó, thì bà thử sử dụng như vậy cho chúng tôi một thời gian khoảng chừng một vài tuần lễ coi xem ra làm sao.
Mỗi
nếu
mỗi ngày một
trong
viên
trường hợp nó vẫn còn tiếp tục như vậy đó thì có lẽ là cần phải đi khám một bác sĩ về nội khoa để người ta kiểm soát lại coi xem là cái hệ tuần hoàn của mình nó ra ra làm sao đó đấy, thưa thưa bà Dung.
Dạ vâng, thế cảm ơn bác sĩ và cảm ơn bà Dung ạ. Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Vâng, cảm ơn bà Dung và cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình. Và xin hẹn quý vị đến tuần sau.